Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, Thư số 129, Thư gửi cư sĩ Tạ Dung Thoát. Quê ông được biết đến pháp môn Tịnh Độ là do ông Lâm Giới Sanh thỉnh kinh sách Tịnh Độ. Nếu trong đời trước các vị cư sĩ đối với pháp môn này chưa từng gieo thiện căn, sao có thể lấy cổ nhân làm thầy? Vừa mới nghe bèn sanh lòng tin, phát nguyện tự hành dạy người, khiến chưa đầy 15 năm đạo ấy đã được thạnh hành như thế. Quán thiên tư cảnh duyên của các hạ và pháp vận thời cơ hiện tại, tự hồ nên giữ ngũ giới, hộ trì tam bảo, hoằng dương tịnh độ để khuyên khắp mọi người vãng sanh mới chính là yếu nghĩa, khế lý, khế cơ bậc nhất. Vì sao nói thế? Các hạ niên kỷ đã ngoài 40, thiên tư chẳng phải là bậc thượng đẳng. Muốn nghiên cứu cùng tận kinh tạng, tham phỏng tri thức, thì e rằng pháp môn vô lượng, Quan Âm không nhiều, sẽ phải than thở, dẫu muốn dùi mài, nhưng không thực hiện được. Hơn nữa, hiện tại, tuy có tri thức, nhưng tăng đa phần hỗn tạp, thiếu người cùng hạnh. Cùng hạnh còn gọi là nội hộ, tức người có thể rèn giũa, nâng đỡ mình tinh tấn nơi đạo. Nếu chí hướng thượng bị suy, bèn xuôi theo lười nhác biến trễ, chẳng còn sốt sắng nữa. Như Bất Huệ tôi, năm 21 tuổi, từ biệt cha mẹ đi tu, cũng có thể nói là phát chân tâm lập hạnh dũng mãnh. Đến nay 53 tuổi, dù tông hay giáo đều chẳng biết gì, uổng công phụ ân cha mẹ, uổng làm Phật tử. May là đối với pháp môn Tịnh Độ, khi xuất gia, lúc học Kinh Di Đà đã sanh tính tâm, quả thật chưa từng được một vị tri thức nào khai thị, bởi nghiệp sư, tức vị thầy độ cho mình xuất gia. Và các vị tri thức khi ấy đều chú trọng tham cứu, bao nhiêu khai thị đều đã phá Tịnh Độ. Tôi tự lượng sức mình, chẳng bị người khác lay chuyển, dẫu Phật tổ hiện thân vẫn chẳng thay đổi, huống chi những lời tri thức nói. Thêm nữa, hiện nay pháp nhược ma cường, muốn hộ trì Phật pháp ở cõi tục thì dễ, làm tăng lại khó. Nếu các hạ có thể nghiêm trì ngũ giới, chuyên niệm Phật Di Đà, khắc kỷ giữ lễ, ngôn hành tương ứng, sau đấy thực hiện việc hóa độ người khác một cách rộng rãi, lợi khắp muôn loài, chớ nghĩ mình là thầy rồi tự cao, chớ nhận tiền tài để tự lợi ích. Ở nhà vì cả nhà diễn thuyết, đối với đại chúng bèn trình bày cặn kẽ, thì mọi người đều ngưỡng mộ đức, tin vào lời nói. Đấy chính là không tự truyền lệnh mà người hành theo, gió thổi qua cỏ phải rạp. Lịnh lang không tin đạo này cũng chớ nên cưỡng bách, cứ để đến khi gặp cảnh chạm duyên, thiên cơ phát hiện, bèn chỉ bảo cho, sẽ tự có cái thế cuồn cuộn không thể chế ngự được. Liên xã vừa mở, cần phải có quy củ nhất định, cho nữ nhân tham dự thì trọn chẳng thể được. Chẳng được bắt chước cách của người ta luôn tuồn không ước thúc, khiến cho một pháp vừa lập, trăm nghiệp tệ hại bèn nảy sanh. Điều này quan trọng lắm. Chẳng thể lễ xá lợi, chẳng thể thân cận tùng lâm, nào có thiếu sót gì đâu. Cứ hễ thấy tượng Phật liền nghĩ đó là Đức Phật thật, thấy kinh Phật lời tổ liền tưởng như Phật tổ đang đối mặt dạy mình, phải cung phải kính, không biến nhát, không coi thường, thì chẳng phải là suốt ngày thấy Phật, suốt ngày thân cận chư Phật Bồ Tát tổ sư, thiện tri thức, xá lợi, tùng lâm hay sao? Người xuất gia nếu chẳng phải là chân tu thì tập khí đầu đường xó chợ còn quá kẻ tục. Nếu muốn xa lìa, trước hết phải hiểu rõ hết thảy pháp trong thế gian đều là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, thì tham sân si ba độc không do đâu khởi được. Nếu chưa ngưng dứt được thì hãy dùng trung hậu, tha thứ, nhẫn nhục để đối trị, nó sẽ tự dứt. Nếu vẫn không dứt phải lập cách nghĩ đến chữ tử, thì tự nhiên vô biên nhiệt não hóa thành thanh lương. Kinh Báo Ân, tức Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, dạy theo thứ tự thọ giới. Nay người xuất gia thọ giới, trước hết cũng phải thọ tam quy, rồi đến ngũ giới, tiếp đến thập giới, rồi đến cụ túc giới, rồi đến bồ tát giới. Nhưng thổi xưa, người thọ giới là vì phát tâm liễu sanh tử. Người đời nay thọ giới, đa phần chỉ để được làm đại tăng cho thỏa thể diện. Chuyện đắc giới chưa hề thực hiện hay nghĩ tưởng đến. Vì vậy, bọn lỗ mãng, phường hạ lưu bên ngoài, không ai chẳng được dự tam đàn đại giới, trở thành tăng. Tam đàn đại giới, quy củ truyền thọ giới pháp, chia làm ba giai đoạn: sơ đàn, nhị đàn và tam đàn. Sơ đàn truyền sa di, sa di ni giới; nhị đàn truyền tỳ kheo, tỳ kheo ni giới; tam đàn truyền bồ tát giới. Khi sơ đàn và nhị đàn đã xong, Phật tử tại gia mới được dự tam đàn cùng thọ bồ tát giới. Một đàn truyền đại giới phải hội đủ tam sư: đắc giới hòa thượng, yết ma a xà lê giáo thọ và bảy vị tôn chứng a xà lê đóng vai trò chứng minh. Thông thường đàn truyền giới được cử hành trong 3 ngày liên tiếp. Mối tệ này là do Thanh Thế Tổ, tức Thuận Trị, Bãi Lệ Thí Tăng, Miễn Đồ Điệp, cũng như vì những vị sư trong thời gần đây tham lợi danh, thích quyến thuộc đông đảo mà nên nổi. Tôi chỉ sợ Chư Tăng ở chỗ ông chẳng biết đến nghĩa này, tưởng độ người xuất gia là chuyện tốt bậc nhất, đến nỗi kẻ giặc trà trộn trong pháp, pháp bị diệt theo. Vì thế, chẳng nề hà phiền phức bao lượt bàn ra. Phải biết, một pháp tịnh độ chính là pháp môn tối huyền, tối diệu, chí viên, chí đốn trong giáo pháp của cả một đời Như Lai. Một pháp trọn đủ hết thảy pháp nên gọi là viên. Tu trong đời này liền được vãng sanh ngay trong đời này nên gọi là đốn. Hàng phàm phu lè tè sát đất cũng có thể dự vào trong pháp này. Đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt ra ngoài pháp này được. Quả là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm mau thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ để chư Phật, chư Tổ phổ độ chúng sanh. Chẳng có lòng tin nơi pháp này, hoặc tin không chân thành khẩn thiết, tức là nghiệp sâu chướng nặng, chẳng hợp liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Muôn đời muôn kiếp ở trong thế gian này thường xoay vần trong lục đạo, không có lúc nào ra. Dù có được làm trời người, nhưng thời gian thật ngắn ngủi, như người khách ở trọ. Một phen đọa tam đồ, thời gian rất dài như ở yên nơi quê nhà. Mỗi phen nghĩ đến, lông tóc dựng cả lên, chẳng sợ rác họng khẩn khoản bảo cùng đồng nhân. Này tôi vì các hạ dẫn một chuyện chứng minh, ngõ hầu khơi gợi mạnh mẽ cái tâm tính nguyện, cổ vũ sức tán dương rộng rãi vậy. Pháp môn này chỉ có kinh A-di-đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Vô Lượng Thọ chuyên nói. Trong hết thảy các kinh đại thừa khác, không kinh nào chẳng nêu tỏ chuyện này. Khỏi cần nói đến kinh nào khác, một kinh Hoa Nghiêm chính là lúc Đức Phật mới thành đạo. Vì hàng thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, 41 địa vị pháp thân đại sĩ giảng thẳng vào đại pháp, vượt khỏi các giới, chẳng chung cùng phàm phu nhị thừa. Cuối cùng là phẩm nhập pháp giới, thiện tài đồng tử. Đồng tử là tiếng xưng tụng người đoạn hoặc chứng chân, phá vô minh, khôi phục bổn tánh, chứ không phải như tượng đắp thường tạc hình một đứa bé nhỏ mới là đồng tử đâu nhé. Trong kinh Hoa Nghiêm có chỗ gọi Văn Thù Bồ Tát là Văn Thù Đồng Tử. Các kinh khác cũng chỗ gọi ngài bằng danh xưng này. Cuối cùng là phẩm nhập pháp giới, thiện tài đồng tử tuân lời ngài Văn Thù dạy, tham học khắp các tri thức. Đầu tiên gặp Đức Vân, liền được ngài dạy pháp môn niệm Phật, bèn chứng sơ trụ. Từ đấy, hễ tham học bèn chứng, đến vị thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền dùng sức oai thần gia bị, khiến cho thiện tài được chứng ngang bằng với Phổ Hiền, ngang với chư Phật. Đây gọi là đẳng giác Bồ Tát. Sau đấy, Ngài Phổ Hiền dạy thiện tài cùng Hoa Tạng hải chúng, hết thảy các đại Bồ Tát phát 10 đại nguyện vương, đem công đức của 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong được viên mãn Phật quả. Lại như Kinh Quán Vô Lượng Thọ, chương Hạ Phẩm Hạ Sanh. Hạ Phẩm Hạ Sanh là nếu có chúng sanh gây nghiệp bất thiện, ngũ nghịch, thập ác, đủ mọi điều bất thiện, kẻ ngu như thế đáng phải đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Lúc màn sắp dứt, gặp thiện tri thức dạy xưng danh hiệu Phật, đủ 10 tiếng xong, diệt tội, vãng sanh. Trong Long Thư Tịnh Độ Văn có kể chuyện các ông Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ, vân vân, đều là người như thế. Trên thì như Ngài Văn Thù, Văn Thù Bồ Tát có kinh phát nguyện. Phổ Hiền là những bậc đại Bồ Tát đã thành Phật đạo từ lâu. Dưới thì như kẻ ngũ nghịch thập ác, là những chúng sanh sắp đọa địa ngục, đều nương sức tiếp dẫn của A Di Đà Phật, đều là căn cơ được nhiếp thọ bởi Tịnh Độ. Có thể thấy là pháp môn này lớn lao, trọn chẳng phải là thứ bỏ đi. Phật nguyện rộng sâu, coi chúng sanh đều bình đẳng. Tôi thường có nói câu liễn rằng: xã Tây Phương tiệp kính, cửu giới chúng sanh thượng hà dĩ viên thành Phật đạo. Tức bỏ đường tắt Tây Phương, cửu giới chúng sanh trên dùng gì viên thành Phật đạo? Ly Tịnh Độ pháp môn, thập phương chư Phật hạ bất năng phổ lợi quần manh. Nghĩa là lìa pháp môn Tịnh Độ, mười phương chư Phật dưới chẳng thể lợi khắp quần manh. Các hạ nên phát đại dũng mãnh, đại tinh tấn gánh vác pháp này, đem những ngôn luận hoằng dương Tịnh Độ thích hợp căn cơ của cổ nhân để đề xướng trong làng xóm, sống trong cõi trần chẳng nhiễm, tu chân ngay trong cõi tục, mới hợp ý nghĩa đặt tên là dung thoát. Bởi dung thoát là hòa quang, nhưng chẳng đồng trần vậy. Ý kiến hèn tệ của tôi như vậy đó, không biết các hạ nghĩ như thế nào, mong hãy tự suy xét.